Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là tự nhiên đặt vấn đề liền. Do đó chúng ta nhiều lúc đặt vấn đề nghi ngờ nhiều quá cũng không hay. Tại thông thường thầy nói từ cảm ơn, tại Phật tử thầy tổ chức đi một cái chuyến đó, Phật tử ủng hộ cho chuyến đi của thầy thành công, thầy nói lời cảm ơn, hoặc đó là những từ để mà xã giao, thì đó là xảy ra như vậy, thấy rất bình thường. Còn một hôm người khác cầm số tiền lớn mang đến, nghĩa là không phải thầy là tổ chức chuyến đi, mà tự người ta nhờ thầy đi giúp giùm người ta, nhưng mà thầy quen cách mà cảm ơn, do đó thầy xử sự theo cách đó, người ta đặt vấn đề liền. Thì do đó có những từ, có những cái lời nói mình sử dụng lúc này nó hợp, có những lời nói mình sử dụng nó không hợp. Do đó tốt nhất là chúng ta nghe cái gì mình đừng về mà nói truyền lại cho người khác. Tại khi mình nghe nói là nói nguyên một câu tốn thời gian 5-10 phút, còn khi mà mình nói lại cho người khác nghe, mình đem một cái đoạn nào đó mình nói, đem một câu nào đó ra nói, người khác nghe hiểu sai, hiểu sai, do đó đem đến kết quả xấu. Do đó khi mà cái lời nói chúng ta cũng cần chú ý. Còn khi mà chúng ta nói thì cần phải là chánh ngữ, nghĩa là nói lời chính xác, còn gọi là lời thành thật, không nên nói sai. Bởi vì mình nói sai thì trong tâm mình cảm thấy không có an, khi tiếp xúc với mọi người mình cảm thấy không thoải mái, không thoải mái. Bởi vì lúc nào mình cũng băn khoăn, không biết là hồi trước đây mình nói sao, bây giờ mình phải nói như vậy. Do đó người Phật tử cần phải có chánh kiến, chánh ngữ. Chánh kiến nghĩa là sự kiến giải chính xác, là chủ trương kiên định, bất di bất dịch. Với hành giả tu học Phật pháp, mục đích duy nhất là tự mình mong cầu thoát ly sanh tử và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Do đó ngoài cái lời nói chính xác của mình thì mình cần phải có cái chánh kiến, là mình có cái nhận định đánh giá. Đừng có gửi thầy 1.000 đô nhờ thầy đi giúp giùm mình, thầy cảm ơn mình quay trở lại là đặt vấn đề, đó là cái không nên. Thì mình cứ nghĩ là đó là những cái tình huống thầy thường sử dụng, và có những tình huống là người Việt Nam mình sử dụng như vậy. Nhưng mà người Việt Nam ra nước ngoài sống lâu năm thì theo cái văn hóa của nước ngoài, văn hóa của từng vùng, từng đất nước nó sẽ khác nhau, do đó cách hành xử sẽ khác. Do đó mình không thể nào đem một cái điều ở chỗ này đem ra tình huống khác để phân tích, để đặt những nghi vấn, đó những cái không nên. Thì nếu như chúng ta mà có phát ra những cái lời nói sai sự thật thì nó có những trường hợp nó phạm hoặc là không phạm, hoặc là trường hợp nào chúng ta được nói, đó là cái nội dung thứ ba chúng ta cần tìm hiểu. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về trường hợp phạm, thì nếu phạm vào cái điều giới này nó cần hội đủ 5 yếu tố. Thứ nhất đó là chúng sanh, thứ hai là mình tưởng đó là chúng sanh, thứ ba là có tâm dối gạt, thứ tư là nói thân chứng mắt thấy tai nghe, thứ năm là người nghe hiểu được ý của mình muốn nói. Thì mình nói là mình chứng thánh quả, nhưng mà mình đạt được cái mục đích đó thì mình mới phạm vào cái điều giới này, phạm vào cái đúng cái thiên này. Còn mình nói mà người nghe không hiểu, hoặc là bây giờ có một vị nào đó khi mà nghe pháp xong bước xuống dưới đất nói là tôi nghe xong thời pháp chứng quả A-la-hán giống như các đệ tử Đức Phật thời xưa, nhưng mà có một hai vị gì đó tin cái lời nói mình thì mình mới là phạm. Còn mình nói nhưng mà cái người nghe ta không có tin, ta nói ông làm gì mà chứng quả, mới hôm qua còn sân si rần rần, nay chứng quả ai tin, hoặc là người ta không biết cái quả A-la-hán là quả gì. Thì những trường hợp như vậy là không phạm. Còn nếu như phạm mà phạm vào nghiêm trọng thì cần hội đủ 5 yếu tố như thế này. Thứ nhất đó là chúng sanh, mà mình biết đối tượng mình nói là chúng sanh, là tưởng chúng sanh là điều kiện thứ hai. Thứ ba là cái tâm dối gạt, tâm dối gạt để mong cầu lợi dưỡng. Thứ tư là cái lời nói mắc, lời nói nghĩa là nói cái pháp mình chứng được. Và thứ năm là cái người nghe hiểu được. Thì những cái trường hợp này, cái người nghe mình đa phần là Phật tử. Phật tử mới biết quả A-la-hán là quả gì. Chứ vậy ra ngoài đường nói với tôi chứng quả A-la-hán, người ta đâu biết quả A-la-hán là quả gì. Người ta chỉ nghe, người ta có thể người ta tin á, nhưng mà người ta không biết A-la-hán là gì, do đó không phạm. Hoặc là mình nói với người, những cái em bé, những cái trẻ nhỏ, hoặc là người mà mất trí, hoặc là người đó người ta nghe nhưng mà người ta không tin, thì những trường hợp đó vẫn không phạm, nhưng mà phạm vào cái thiên nhẹ hơn. Còn những trường hợp mình tu, giống như hôm trước nay mình lo tinh tấn tu học khoảng thời gian rất dài, mình cảm thấy người mình nó an lạc, nó thư thới, mình không còn phiền não, không còn hệ lụy tất cả những việc của thế gian, thì tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc bây giờ mình nghĩ là chắc mình đã chứng quả A-la-hán. Mình nói với người khác, người khác tin cái lời nói của mình, trường hợp này có phạm hay không? Thật sự mình chưa chứng, nhưng mà mình nghĩ là mình chứng, có phạm không? Không phạm. Tại người ta nghĩ, người ta lầm tưởng, do đó người ta không phạm. Còn khi nào mà người ta nghĩ, người ta chứng, người ta dối là người ta chứng để người ta đạt được cái gì đó. Hoặc là ví dụ như bây giờ có một ngôi chùa mà giờ chuẩn bị giao cho một cái thầy B, mà giờ cái thầy A là thầy không được giao làm trụ trì. Bây giờ muốn thể hiện ra mình là người tài giỏi, mình chứng quả, mình thế này thế kia, để cho mọi người xem xét lại vấn đề này, để giao chùa lại cho mình làm trụ trì. Thì mình biểu hiện ra những cái lời nói để đạt được cái mục đích như vậy, mà người nghe tin hiểu và mình đạt được mục đích, trường hợp đó mình mới phạm. Do đó chúng tôi nói là trong tất cả những điều giới thì chỉ có một điều giới chúng ta dễ phạm, đó là điều giới gì? Điều giới dâm. Dâm đối với người xuất gia là cấm dâm dục, đối với người tại gia cấm tà dâm. Thì chỉ có điều giới này là chúng ta khó giữ. Còn những điều giới còn lại mà chúng ta có thể chúng ta thường xuyên phạm, nhưng mà chúng ta phạm vào những trường hợp nhẹ chứ không phải phạm vào trường hợp trọng, không phạm vào trường hợp nặng. Còn nói dối thì dường như ngày nào chúng ta cũng nói dối. Về suy nghĩ lại, nhớ lại, ví dụ như sáng đến tối trước khi ngủ, nhớ lại trong ngày hôm đó mình nói ra bao nhiêu câu, bao nhiêu câu nói đúng, bao nhiêu câu nói sai. Dường như không có ngày nào mà chúng ta không nói dối. Nhưng mà nói dối với cái tâm như thế nào, nói dối với mục đích gì, đó là điều quan trọng. Chứ thật ra chúng tôi không nói, dám nói hết, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng thường xuyên nói dối, chứ không phải là không. Nhưng mà cái nói dối của mình để đem lại lợi ích cho người, hay nói dối đó để đem lại lợi ích cho mình mà đem hại người khác, mình phải xét những trường hợp như vậy. Cho đó dù như mình học, mình tìm hiểu qua, mình cần phải xem lại trong mỗi ngày. Do đó trước cái giờ mà chúng ta ngủ, Phật tử có thời gian chúng ta nên sắp xếp thời gian. Trước giờ ngủ chúng ta ngồi định tâm chừng 10 phút, 20 phút. Thứ nhất là để ngồi định lại, xem lại trong ngày hôm nay mình đã làm những điều gì, bao nhiêu điều đúng, bao nhiêu điều sai. Ngày mai mình cũng giống như vậy, ngày mai mình xem so ra với ngày hôm nay, hoặc là ngày hôm nay mình so ra với những ngày trước đây, coi dần dần mình loại bỏ cái xấu nhiều, hay là mình tăng cái, hay là tăng cái xấu nhiều. Nếu như mà cái xấu mỗi ngày mình giảm bớt, tăng cái phần tốt, phần thiện, đó là một cái tín hiệu tốt. Còn nếu như mà xem ra nó giống như nhau, không có gì thay đổi, thì nên lưu ý. Còn nếu như xét ra mà tu càng lâu thì cái sân càng nhiều, sân càng rộng. Mà sân không phải để xây chùa, mà sân để làm gì? Phải có sân rộng mà chúng ta xây chùa, xây thiền viện là tốt, cho huynh đệ đến cùng tu học là tốt. Nhưng mà cái tu càng nhiều, cái sân mình càng rộng, nhưng mà cái sân nó để làm cái gì? Tự chúng ta hiểu không? Do đó sau này mình nên quán xét lại. Còn ít ra trong một tháng hai ngày, sau khi đến chùa dự lễ sám hối, thì ngày hôm đó dành 20 phút để xem xét lại trong cái khoảng thời gian đó mình có làm những điều gì sai nổi trội. Nhớ lại, ráng ở nửa tháng sau hạn chế bớt. Hoặc là trong một năm, thường là trong một năm, tối 30, chúng ta cần nên có khoảng thời gian trống. Sau khi dọn dẹp mâm lễ cúng kiến ông bà, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm lễ để cúng giao thừa, thì khi dọn dẹp xong, chúng ta nên ngồi khoảng nửa tiếng để chiêm nghiệm lại trong một năm qua mình có những gì, những gì nổi bật trong năm qua. Thì đó là cái cách để mình tu. Mình tu mình phải kiểm lại những gì mình đã làm được, những gì chưa làm được. Thì trường hợp phạm thì nó có năm duyên như vậy, chúng ta tìm hiểu chi tiết. Nếu là chúng sanh chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm mà phạm trọng thì là mình nói dối, đối tượng mình nói là cha mẹ, sư tăng, nghĩa là thầy tổ hoặc là bậc thánh nhân mà chưa chứng tha tâm thông. Chúng ta nhớ, cái bậc thánh mà chưa chứng đúng cái thánh quả đó là mình phạm trọng. Nhưng mà mình nói dối cái người